là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, ngày 23 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực trong khám và điều trị bệnh của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đã đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức thông qua chương trình bảo tồn sử dụng bền vững đa dạng sinh học lâm nghiệp và dịch vụ hệ sinh thái ở Việt Nam đã hỗ trợ và phối hợp với Quỹ Bảo trợ Phát triển rừng tỉnh Yên Bái triển khai thí điểm trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải. Trong tháng 11 và tháng 12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Ngân hàng Công thương chi nhánh Yên Bái và Hạt Kiểm lâm các huyện Yên Bình, Lục Yên tiếp tục mở rộng chi trả tiền qua tài khoản ngân hàng. Qua đó, Quỹ đã tổ chức 19 hội nghị tập huấn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và triển khai chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng. Đến nay, Quỹ đã mở được gần 250 tài khoản cá nhân và 200 tài khoản chung cho cộng đồng dân cư thôn bản, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.
Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng chùa Cảnh Văn Hóa giai đoạn 2018-2022, chùa Tùng Lâm, Minh Pháp và Linh Long đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lựa chọn thực hiện thí điểm chùa Cảnh Văn Hóa cấp tỉnh. Tiêu chuẩn chùa Cảnh Văn Hóa đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái xây dựng với những nội dung chính như đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ tăng ni Phật tử với tín đồ và nhân dân, thực hiện tốt chủ trương chính sách, tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực tuyên truyền vận động tín đồ Phật tử phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập làm giàu chính đáng, đồng thời tuyên truyền vận động các tín đồ Phật tử xây dựng khu dân cư lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, cùng nhau chung sức bảo tồn xây dựng, sửa chữa, bài trí cảnh chùa sạch đẹp. Sau khi thực hiện thí điểm chùa Cảnh Văn Hóa tại ba chùa Tùng Lâm, Minh Pháp và Linh Long, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục nhân rộng ra các huyện thị thành phố trong tỉnh, phấn đấu đến năm 2022, 100% chùa trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn chùa Cảnh Văn Hóa.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn chung sức đồng lòng tích cực phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Công giáo nói riêng và của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong những người đầu tiên của xã thành công mô hình trồng bưởi Đại Minh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giáo dân Đỗ Hồng Phúc ở thôn Hán Đà 3, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã góp phần quan trọng trong việc nhân rộng giống bưởi quý này. Từ 5 cây bưởi Đại Minh, đến nay ông đã nhân rộng thêm 70 gốc trên diện tích 1 hectare. Nhờ lợi thế thổ nhưỡng đất đai phù hợp và tích cực tìm tòi học hỏi kiến thức cũng như kỹ thuật chăm sóc, nên vườn bưởi của gia đình ông Phúc sinh trưởng phát triển tốt và đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Riêng năm 2018, ông đã xuất bán ra thị trường 2,6 vạn quả, thu về trên 200 triệu đồng, ông Phúc cho biết.
Tôi là người Công giáo, để mà người công dân mà người Công giáo thì luôn luôn giáo dục con cái là sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước. Thế nhưng mà cái gì cái Chúa nào Chúa hay cái gì cái vẫn phải có, như phải cái là thực tế là phải có ăn và có mặc. Nếu có ăn có mặc thì phải lao động thì mới có tiền để mà sinh nhai được. Bây giờ vườn nhà tôi là hiện nay có một hát vườn, mà trong vườn là có 7/70 cây bưởi to, còn đang chuẩn bị tới là cuối năm nay là phải làm tiếp một hát nữa để tiếp tục cấy cái giống bưởi Đại Minh lên cho con cho cháu sau này.
Không chỉ có ông Phúc mà giáo dân Đỗ Hùng Đoàn ở tổ 22 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cũng là một tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư. Những năm trở lại đây, nhận thấy giá trị kinh tế đem lại từ trồng cây ăn quả và trồng hoa, ông Đỗ Hùng Đoàn đã cải tạo 1.000m2 diện tích vườn tạp quanh nhà để trồng 30 gốc bưởi Đoan Hùng và 30 gốc bưởi Diễn. Thêm vào đó, ông còn trồng thêm một vườn hoa đào cảnh trên diện tích 500m2 phục vụ Tết Nguyên Đán. Nhờ kiên trì học hỏi không ngại khó ngại khổ nên đến nay với 30 gốc bưởi Đoan Hùng đã cho thu hoạch, cộng thêm tiền bán hoa đào, mỗi năm ông Đoàn cũng có nguồn thu ổn định trên 100 triệu đồng. Với quan niệm sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, nên ông Đoàn không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là chủ tịch hội nông dân phường năng động, luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động. Ông Đỗ Hùng Đoàn, tổ 22, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Mục tiêu của gia đình chúng tôi đặt ra năm 2018 cũng như là những năm tiếp theo thì gia đình chúng tôi coi như sẽ có chương trình kế hoạch, coi như là đưa đàn gia súc gia cầm cũng như là một số cái loại cây hoa, cây cảnh, gọi là cây ăn quả để coi như là tiếp tục chăm sóc và phát triển để nâng cao cái chuỗi giá trị của gia đình tôi càng ngày càng có cái sự tăng trưởng cao.
Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trên địa bàn phường Yên Thịnh thì có khoảng trên 1.000 hộ giáo dân. Thì trong những năm qua thì đồng bào công giáo cũng đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các chương trình của phường cũng như địa phương triển khai thì đồng bào giáo dân là thực hiện rất là tốt. Và cũng có rất là nhiều hộ giáo dân tiêu biểu thực hiện tốt cái mô hình phát triển kinh tế, ví dụ như là trồng rừng, trồng cây ăn quả.
Có thể thấy với quyết tâm phát triển kinh tế thoát nghèo và làm giàu chính đáng, những giáo dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp tích cực cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn.
Sau 3 năm thực hiện nghị quyết 41 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã bắt giữ trên 4.000 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp ngân sách trên 75 tỷ đồng. Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đường dây ổ nhóm lớn về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đấu tranh triệt phá, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, tập trung vào tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, tuyến quốc lộ 70, quốc lộ 37, đường sắt Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, tăng cường thanh tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh ký cam kết không sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Thường xuyên vận động nhân dân, các cơ quan tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tích cực tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thông điệp của tháng vì người nghèo năm 2018 là cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực ra cũng không phải đến năm nay chúng ta mới quan tâm người nghèo mà có thể khẳng định đây là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm gần đây, mỗi năm ngân sách nhà nước đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư hỗ trợ trực tiếp cũng như lồng ghép thông qua các chương trình dự án, chính sách cho giảm nghèo, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Thành tích về giảm nghèo đã giúp Việt Nam đứng thứ 57 trong tổng số 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc về chỉ tiêu phát triển bền vững năm 2018, tăng 9 bậc so với xếp hạng năm 2017. Điều đó cho thấy mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều hướng đến người dân. Đặc biệt hơn, nhóm yếu thế được quan tâm bằng một hệ thống chính sách và giải pháp đồng bộ. Sự vào cuộc của các cấp các ngành, trong đó có sự góp sức của hệ thống mặt trận các cấp và của chính người dân, đã giúp công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được thành công. Sở hữu trí tuệ đóng vai trò càng lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Thực tế cho thấy giá trị tài sản trí tuệ có thể lớn hơn rất nhiều so với giá trị các tài sản hữu hình. Tuy nhiên, theo báo Tiếng Nói Việt Nam, doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn thờ ơ với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản trí tuệ của mình. Theo ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo là rõ ràng. Tuy nhiên, có một thực trạng chung là các nhóm khởi nghiệp chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư mà chưa nghĩ đến việc đăng ký quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ hoặc ngại đăng ký vì nhiều lý do. Phát biểu tại Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tổ chức mới đây ở Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không có thứ tài nguyên nào là vô tận vĩ cửu như khả năng sáng tạo và khẳng định chính phủ cam kết bảo hộ tối cao quyền sở hữu trí tuệ, sáng kiến và ý tưởng khởi nghiệp. Vì đây là tài sản vô cùng lớn của các nhà khởi nghiệp, các bộ ngành địa phương cũng phải xem việc hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên bố sẽ thu hồi 180 dự án chây ì nhiều năm, cùng với đó Sở Tài nguyên Môi trường thành phố công bố danh sách cụ thể 180 dự án cho thấy quyết tâm cao của chính quyền về việc thiết lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai và xây dựng. Trong bài Chính quyền phải làm gương trên báo Người Lao Động bình luận, sự mạnh tay của thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không chỉ để chấm dứt sự lãng phí về quỹ đất mà lớn hơn thế đã phát đi thông điệp cứng rắn của chính quyền đối với các chủ đầu tư đánh trống bỏ rồi, nhận đất rồi ngâm nhằm toan tính trục lợi. Đó cũng là sự thúc bách đối với những dự án lớn tác động sâu sắc đến dân sinh, có triển khai nhưng chậm, đến bây giờ thì chỉ có hoặc ngưng hẳn, hoặc phải đẩy nhanh tiến độ, không có chuyện ì ạch nữa. Phải như vậy thì công việc quản lý nhà nước mới được vận hành trôi chảy, các thiết chế xã hội được ổn định, ý thức tuân thủ pháp luật của nhà đầu tư sẽ thay đổi theo hướng tích cực và niềm tin của người dân và nhà chức trách được củng cố tốt hơn. Đừng mũ ni che tay nữa. Không thể không nói thẳng như vậy khi người đứng đầu Bộ Giáo dục Đào tạo lần đầu công khai lên tiếng về vụ hiệu trưởng một trường trung học cơ sở bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm hại tình dục chính những học sinh của mình. Phát biểu về vụ việc này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nói rằng vấn đề cần phải đi từ gốc, giải quyết căn bản vấn đề học sinh bị xâm hại tình dục chứ không chỉ từ ngọn là khởi tố, xử lý kỷ luật khi thấy có hiện tượng. Xâm hại tình dục cùng với bạo lực học đường là những vấn đề lớn không thể xem nhẹ với giáo dục hiện nay. Xử lý người vi phạm là đương nhiên, song quan trọng không kém là xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Xử lý giáo viên mà không xử lý những người đứng đầu như hiệu trưởng trường có giáo viên chỉ đã tắt học sinh hàng trăm cái còn lấy phiếu khảo sát học sinh, thì không loại trừ còn có những trường hợp khác lại có hành vi bạo lực với các em. Hàng loạt vấn nạn như gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, xâm hại tình dục học sinh, bạo lực học đường, trách nhiệm người đứng đầu như thế nào? Xin đừng mũ ni che tay nữa.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua là việc kế hoạch quốc phòng 5 năm trị giá 244 tỷ đô la Mỹ mới của Nhật Bản đã được thông qua. Theo đó, Tokyo sẽ tiếp nhận chiếc tàu sân bay đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và mua hàng chục chiếc chiến đấu cơ tối tân nhất theo một kế hoạch quốc phòng mới nhằm đối phó với sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Động thái tăng cường sức mạnh quân sự đáng kể của Thủ tướng Shinzo Abe diễn ra vào thời điểm khi các bộ trưởng trong nội các Nhật Bản đang thực sự lo lắng về những hành động của Trung Quốc trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục quan ngại về Triều Tiên vẫn là một mối đe dọa. Theo kế hoạch 5 năm vừa được phê chuẩn, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản sẽ đạt một mức kỷ lục mới lên 192 tỷ bảng Anh đến tháng 3 năm 2024. Bản kế hoạch này kêu gọi Bộ Quốc phòng nâng cấp 2 chiếc tàu khu trục lớp Izumo thành tàu sân bay để các chiến đấu cơ có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như F-35 và có thể hoạt động trên những con tàu này. Một kế hoạch riêng rẽ khác cũng được nội các Nhật Bản thông qua cho phép nước này mua thêm 42 chiếc chiến đấu cơ F-35 trong thập kỷ tới và phiên bản F-35B được xem là ứng cử viên nặng ký nhất. Tokyo cũng có kế hoạch trong giai đoạn này mua đến 105 F-35A, một phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường của F-35 và không thể được sử dụng trên các tàu khu trục được nâng cấp. Phản ứng trước loạt thông tin từ Nhật Bản, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho rằng những quan ngại của Nhật Bản về quân đội Trung Quốc là không có lợi ích cho sự phát triển và cải thiện mối quan hệ giữa Trung Nhật. Bắc Kinh bày tỏ sự không hài lòng rất lớn và phản đối mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi Nhật Bản tuân thủ chặt chẽ chính sách chỉ theo đuổi năng lực phòng thủ đơn thuần. Động thái tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến các nước láng giềng như Trung Quốc lo ngại bởi nó diễn ra trong thời điểm mà quan hệ Trung-Nhật đặc biệt căng thẳng. Trung Quốc đang ngày càng nổi lên một cách đáng lo ngại trong khu vực. Bắc Kinh được cho là đã tăng chi tiêu quốc phòng từ 10 tỷ đô la lên con số chóng mặt 150 tỷ đô la. Giữa Trung Quốc và Nhật Bản hiện đang có cuộc tranh chấp quyết liệt xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Ngoài ra giữa hai bên còn có cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ngầm ở khu vực và trên thế giới. Tàu Izumo là một chiếc tàu chiến hùng dũng dài 250 mét và có trọng lượng nước rẽ là 27.000 tấn. Đây là chiếc tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Con tàu khổng lồ này của Nhật Bản có thể mang tới 14 chiếc trực thăng và nó được ví là không khác gì một chiếc tàu sân bay, loại tàu được ví là bá chủ của đại dương. Trong khi đó, chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay FX-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng, tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không. Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, có chiều dài khoảng 15 mét, có sức chứa hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới 1.920 km/h. Ngoài ra, máy bay này còn được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Do đó, giới quan sát, việc Trung Quốc cảm thấy bất an là hoàn toàn có cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 2010, Bệnh viện Nội tiết Yên Bái chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Sau hơn 8 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Yên Bái không ngừng nâng cao trình độ tay nghề, hết mình, tận tâm vì người bệnh. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành y tế, Bệnh viện Nội tiết Yên Bái thực sự đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân, phản ánh của phóng viên chương trình.
Bệnh viện Nội tiết được thành lập với chức năng nhiệm vụ làm công tác phòng bệnh, đồng thời là tuyến cuối cùng về khám và điều trị các bệnh chuyên khoa nội tiết và rối loạn chuyển hóa cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo hướng dẫn tuyến y tế cơ sở về chuyên môn, kỹ thuật phòng bệnh, tiếp nhận khám, xử lý cấp cứu điều trị nội trú và ngoại trú cho mọi trường hợp bệnh nhân nội tiết vượt khả năng tuyến dưới và tương đương hoặc các bệnh nhân nội tiết đến khám điều trị theo yêu cầu. Sau 8 năm hoạt động đến nay, bệnh viện đã thu hút ngày càng đông bệnh nhân và trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân trong tỉnh. Mỗi ngày, bệnh viện nội tiết tiếp nhận trung bình khoảng hơn 100 bệnh nhân đến thăm khám điều trị. Là một trong những cơ sở y tế chuyên khoa có số lượng bệnh nhân đông trong tỉnh, những người bệnh luôn hài lòng với chất lượng, quy trình khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của nhân viên ở đây. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, bệnh viện nỗ lực đổi mới trên nhiều mặt, đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng các khoa phòng, tiếp nhận và sử dụng nhiều trang thiết bị mới hiện đại, sảnh chờ của khu khám bệnh và các phòng khám được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị, tiện nghi, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân và người nhà. Bên cạnh đó, thời gian qua, bệnh viện nội tiết cũng đã đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại như hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa máu tự động, máy xét nghiệm phân tích tế bào máu tự động, máy siêu âm 5D, hệ thống trang thiết bị nhà mổ, đèn, bàn giao mổ điện. Nhờ đó, bệnh viện không ngừng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu và các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán xác định sớm, chính xác các bệnh lý để phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.
Bác sĩ Đào Bích Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua, thì bệnh viện đã củng cố về cơ sở vật chất, bổ sung thêm rất là nhiều trang thiết bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, đặc biệt là cùng với các cái kỹ thuật mà chúng tôi đang áp dụng tại bệnh viện thì đã áp dụng thêm một số kỹ thuật mới của tuyến trên như là phát hiện sớm ung thư, rồi xét nghiệm vi sinh hay là siêu âm khớp, giúp cho cái chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện được tăng lên, đồng thời việc là phát huy tối đa cái hiệu quả của cái cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như là nguồn nhân lực của bệnh viện. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là thực hiện cái phẫu thuật mổ mở tuyến giáp tại bệnh viện, đồng thời là sẽ phát triển thêm một số các kỹ thuật mới như là chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ, xét nghiệm giải phẫu bệnh khối u tuyến giáp, cố gắng là làm giảm các cái thời gian chờ đợi khám chữa bệnh của người bệnh, đồng thời là làm tốt cái việc thực hiện cái quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tiến tới sự hài lòng tối đa của người bệnh.
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chế độ ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt cho các bác sĩ, đồng thời tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên với các chuyên gia đầu ngành về trực tiếp tham vấn phẫu thuật nhiều ca bệnh khó, đáp ứng tối đa yêu cầu, nguyện vọng của người bệnh. Nhờ đó, chất lượng khám điều trị, cung cấp dịch vụ không ngừng được cải thiện và nâng cao. Chỉ tính riêng trong 11 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã tạo điều kiện cử 30 lượt viên chức đi tham gia các khóa đào tạo liên tục, tổ chức một cuộc hội thảo về sử dụng thuốc nội tiết cho toàn bộ nhân viên. Đặc biệt đã cử một kíp gồm 3 bác sĩ, 3 điều dưỡng tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ mở để điều trị bệnh lý tuyến giáp và đã áp dụng thành công tại địa phương.
Bác sĩ Vũ Quang Hưng, trưởng khoa ngoại bệnh viện nội tiết Yên Bái chia sẻ.
Được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, chúng tôi một kíp đã được đi đào tạo dưới bệnh viện nội tiết Trung ương. Sau một thời gian được đào tạo thì hiện tại chúng tôi đã về để triển khai cái kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp bằng cái phương tiện hiện đại là dao siêu âm. Cái phương pháp thì chúng tôi chuyển giao cái công nghệ phẫu thuật như ở bệnh viện nội tiết Trung ương, và cái kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp bằng dao siêu âm thì cũng tương đương với ở bệnh viện nội tiết Trung ương thực hiện, tránh được những nhiều cái tổn thương không đáng có ở những trên cái bệnh nhân.
Việc chuyển giao và thực hiện thành công kỹ thuật mổ mở u tuyến giáp bằng dao siêu âm đã và sẽ tạo điều kiện rất nhiều về thời gian cũng như tiền bạc cho người bệnh trong việc điều trị u tuyến giáp.
Bà Nguyễn Thị Hương, thôn 2 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên tâm sự.
Cháu là bị biếu cổ, thế mà xuống đây mổ là lúc 1 giờ là xuống đây, bây giờ là được gần 2 tiếng. Gọi thì cháu tỉnh táo lắm rồi. Được mổ ở đây thì bọn tôi cũng rất tin tưởng, bởi vì là cái sự chăm sóc của cán bộ y tế ở dưới này là rất là tốt, chu đáo và niềm nở vui vẻ. Thì chúng tôi rất yên tâm. Hơn nữa lại là cán bộ ở dưới, các y bác sĩ ở dưới Hà Nội lên nữa. Thì chúng tôi yên tâm, nên là ở đây thì nó rất giảm rất nhiều chi phí cho gia đình, cho bệnh nhân. Cho nên là chúng tôi đăng ký mổ ở đây.
Đã 10 năm từ khi phát hiện bị u tuyến giáp, nhưng anh Bàn Văn Hải ở xã Khai Trung, huyện Lục Yên chưa có điều kiện về kinh tế và thời gian để xuống Hà Nội mổ. phải chịu đựng những khó chịu của căn bệnh cho đến khi thấy có nhiều người cũng như mình đã chữa khỏi tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái nên anh quyết định xuống khám. Chính sự thăm khám nhiệt tình và yên tâm bởi hệ thống trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại nên anh quyết định đăng ký mổ u tại bệnh viện và rất hài lòng với dịch vụ ở đây.
Anh Bàn Văn Hải, xã Khai Trung, huyện Lục Yên nói.
Từ khi vào bệnh viện thì thứ nhất là về các bác sĩ ở đây rất là tận tình về hỏi thăm bệnh nhân, và cái thứ hai là về trang thiết bị và sự bệnh viện rất là sạch sẽ, và thật sự là bản thân rất là tin tưởng vào các bác sĩ ở đây, rất là nhiệt tình.
Song song với đó, bệnh viện cũng đang tiến hành tiếp nhận một vài kỹ thuật mới trong điều trị nội tiết, qua đó góp phần giảm tải tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời triển khai thực hiện việc cải tiến chất lượng bệnh viện với nhiều biện pháp cụ thể. Từ làm tốt công tác thu dung người bệnh và đóng góp tích cực vào các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, Bệnh viện Nội tiết đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với người bệnh và được đánh giá cao từ những chuyên gia nội tiết trung ương.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Lãng, trưởng khoa ngoại trung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đánh giá.
Bệnh viện Nội tiết đã có một cái cơ sở vật chất rất là khang trang, sạch và đẹp. Bên cạnh đó thì những trang thiết bị của Bệnh viện Nội tiết Yên Bái thì ngày càng được quan tâm và cái đầu tư một cách nó tốt hơn.
Không chỉ có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong những năm qua, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái cũng đã từng bước thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ. Với phương châm lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác khám chữa bệnh và chất lượng bệnh viện, thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết đã chỉ đạo triển khai hiệu quả kế hoạch của Bộ Y tế về việc thay đổi phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhằm giảm phiền hà tối đa cho người bệnh, bệnh viện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động khám chữa bệnh. Người bệnh đến thăm khám tại bệnh viện luôn được chăm sóc chu đáo tận tình ngay từ khâu ban đầu. Không những thế, để sẻ chia và giúp đỡ bệnh nhân đang điều trị nội trú, đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở đây còn duy trì thường xuyên chương trình bữa ăn nhân ái cho bệnh nhân với chế độ dinh dưỡng hợp lý và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Bà Đỗ Thị Hoàn, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trong thời gian qua thì tôi cũng đã điều trị ở đây 2 lần, lần này lần thứ 2. Thì cũng được sự quan tâm của tất cả các bác y sĩ điều dưỡng ở đây. Thì nói chung là dịch vụ là rất tốt, nhiệt tình. Thế lại còn về chế độ dinh dưỡng thì cũng đã có bệnh viện tạo điều kiện có căng tin đây. Thì chúng tôi cũng được phục vụ gần như là tận nơi. Và hàng tháng thì bệnh viện có tổ chức những cái buổi từ thiện. Thì chúng tôi thì là những người bệnh ấy, cũng là bệnh lâu năm thì thứ nhất là về kinh tế thì nó cũng không được ấy, thì cũng cảm thấy là biết ơn và cũng ấm lòng về những cái buổi như từ thiện, như ví dụ như những buổi ăn dinh dưỡng như ngày hôm nay.
Cùng với những nỗ lực và kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người bệnh nhằm giúp người dân trên địa bàn có cơ hội được chăm sóc sức khỏe chuyên sâu tốt hơn.
Chương trình phát thanh trưa sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới ở đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Công ty Trung Quốc phạt tiền nhân viên nếu không đủ hạn mức đi bộ. Để khuyến khích nhân viên tích cực vận động, một công ty địa ốc ở Quảng Châu, Trung Quốc đã đặt ra quy định mỗi nhân viên phải đi tối thiểu 180.000 bước chân mỗi tháng, tức là khoảng 6.000 bước chân mỗi ngày. Bất kỳ nhân viên nào không thực hiện đủ định mức nói trên thì mỗi bước chân bị thiếu sẽ bị phạt tiền. Và chính sách phạt tiền có phần độc đoán này đang khiến cho rất nhiều nhân viên ca thán. Việc này thật là đau khổ, nhiệm vụ của chúng tôi là đi bộ 180.000 bước một tháng. Tính theo 30 ngày thì trung bình là 6.000 bước một ngày. Tuy có vẻ không nhiều nhưng thực tế đây là vấn đề rất lớn đối với tôi. Một nữ nhân viên công ty chia sẻ. Cô gái này cho biết vì làm việc ở bộ phận nhân sự trong công ty nên phần lớn thời gian làm việc cô chỉ ngồi ở bàn. Tháng trước vì không hoàn thành nhiệm vụ nên cô đã bị trừ đi $15. Vì yêu cầu thì nhiều mà không có phần lượng nào nên nhiều nhân viên trong công ty đã nghĩ cách đối phó. Có không ít trường hợp sử dụng máy lắc điện thoại nhằm tăng số bước chân. Còn cô gái trong câu chuyện vì làm việc ở trụ sở chính nên không dám sử dụng máy lắc trong giờ làm việc do e ngại cấp trên phát hiện.
Mẹ lên cơn co giật trong khi lái xe, bé 8 tuổi trở thành anh hùng. Các nhân chứng cho biết cậu bé Ben Hader xứng đáng nhận được huy chương vì đã cứu tính mạng của hai mẹ con và ngăn chặn tai nạn xảy ra trên đường. Ben được ca ngợi như một anh hùng sau khi quả quyết nắm lấy tay lái ô tô trong khi người mẹ mất khả năng điều khiển xe trên đường. Sự việc xảy ra khi chiếc xe đang chạy với tốc độ 104 km/h thì mẹ cậu bé đột nhiên lên cơn co giật dữ dội khiến chiếc xe mất lái và chao đảo. Ngay lập tức Ben đã nhoài người từ ghế bên cạnh rồi lái phương tiện bốn bánh băng qua hai làn đường và dừng lại an toàn trên vỉa cỏ. Sau khi diễn ra mọi việc, mẹ cậu bé tự hào mô tả con trai như một vị anh hùng trong những bộ phim điện ảnh. Sau khi tôi bị lên cơn, 2 hoặc 3 phút phản ứng nhanh của Ben đã cứu mạng cả hai. Tôi chưa bao giờ bị động kinh trước đây nên Ben cũng hoàn toàn không ngờ tới. Ngay khi thằng bé nhận ra tôi không có phản ứng gì và chiếc xe đang được lái một cách bất thường, nó đã biết rằng phải hành động thật nhanh. Một người chứng kiến sự việc nói, tôi thấy chiếc xe rẽ sang trái. Khi tôi đi lên trên thì thấy người phụ nữ trẻ bất tỉnh, sau tay lái có mái tóc vàng rất dài. Cô ấy đã bất tỉnh và tôi có thể nhìn thấy rõ cô ấy đang nhắm nghiền. Vì Ben quá nhỏ bé nên tôi chỉ nhìn thấy cánh tay của cậu ấy đặt trên vô lăng. Cậu bé này xứng đáng nhận huy chương vì nếu cậu bé không hành động nhanh, có thể họ đã gặp tai nạn nghiêm trọng hơn.
Đang làm việc bị robot đâm 10 chiếc đinh thép xuyên người. Một người đàn ông họ Chu ở Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau khi bị 10 chiếc đinh kim loại đâm xuyên thủng người. Mọi người nghĩ rằng anh không qua khỏi, nhưng sau đó được đưa tới bệnh viện. Những chiếc đinh dài tới 30cm và dày 1,5cm. Anh đau đớn tột cùng và không thể cử động tay phải. 6 chiếc đinh đâm vào vai và ngực phải của Chu, trong khi 4 đinh còn lại xuyên qua cẳng tay và cổ tay phải. Một chiếc thậm chí suýt đâm qua động mạch dưới xương đòn của Chu, điều rất có thể khiến cho Chu tử vong. Sau khi khám, Chu được chuyển tuyến cao hơn để tiến hành phẫu thuật. Từng chiếc đinh được gỡ bỏ một cách cẩn thận, tránh các mạch máu và dây thần kinh chính. Cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ và đã thành công một cách kỳ diệu. Chu có thể chuyển động tay phải và đang chờ phục hồi chức năng.
Đóng băng não thiên tài khoa học Nga chờ ngày hồi sinh. Tiến sĩ Pichugin là người nghĩ ra cách bảo quản người chết bằng cách đóng băng để chờ cơ hội hồi sinh trong tương lai. Nhà khoa học Nga Iru Pichugin đã qua đời ở tuổi 67 hồi tháng trước vì lên cơn đau tim sau khi ra ngoài dưới trời lạnh âm 7 độ C. Ông Pichugin chính là người đã nghĩ ra cách bảo quản thi thể người chết bằng cách đóng băng đặc biệt để có thể chờ nhân loại đạt được tiến độ khoa học vượt bậc giúp hồi sinh người chết. Bộ não của nhà khoa học này hiện đã được tách ra khỏi cơ thể, bảo quản trong dung dịch đặc biệt ở nhiệt độ âm 196 độ C. Trước đây ông Pichugin từng nói rằng mình không muốn được đóng băng nhưng sau đó đã đổi ý. Bộ não của ông Pichugin hiện đang được bảo quản tại Moscow cùng với 66 người khác và 32 vật nuôi trong nhà, bao gồm chó, mèo hay vẹt. Được biết, điều kiện lạnh giá ngoài trời giúp thi thể của ông Pichugin vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi người ta bắt đầu quá trình lấy não. Quy trình đóng băng cơ thể diễn ra một cách đặc biệt, toàn bộ máu được rút ra khỏi cơ thể và thay thế bằng chất chống đông. Thi thể được đông lạnh từ âm 40 độ C, âm 80 độ C và cuối cùng là nhúng vào bể nitơ lỏng với nhiệt độ âm 196 độ C. Tiến sĩ Pichugin nghĩ ra cách thức đóng băng cơ thể từ năm 1975 khi còn là sinh viên.
Cá coi huyền thoại giá tới 42 tỷ đồng. Mới đây, cuộc đấu giá khốc liệt chưa từng có diễn ra ở trang trại cá Kashi của thành phố Hiroshima, Nhật Bản để sở hữu chú cá coi màu đỏ trắng 9 đuôi có tên là huyền thoại. Kết quả cuối cùng, một nhà sưu tập đến từ Đài Loan đã đấu giá thành công và mua được con cá hiếm với giá 203 triệu yên, tương đương khoảng 42 tỷ đồng. Đây là con cá coi được bán với giá cao nhất trong lịch sử. Cá chép coi bắt đầu được nuôi ở Nhật Bản vào những năm 1700 khi những người nông dân bắt đầu nhân giống chúng vì màu sắc và kiểu dáng khác biệt. Cá coi thực sự là một loại cá chép và ngày nay chúng trở thành loài cá cảnh đắt nhất thế giới. Trên thế giới có nhiều cuộc thi thường xuyên diễn ra để đặt tên cho những chú cá coi hàng đầu. Thông thường, những người kiểm chứng và cả người mua cá coi sẽ chú ý đến những đặc điểm của nó như làn da khỏe mạnh như thế nào, kích thước và hình dáng cơ thể, cách di chuyển trong nước duyên dáng ra sao và quan trọng nhất là màu sắc. Cá coi có sự cân bằng tốt về màu sắc, hoa văn thì giá càng cao. Để trở thành con cá coi đẹp, màu sắc pha trộn làm sao đủ để trở thành màu cam đỏ, phần thân trắng và nhiều mảng đỏ lớn trên thân. Trong văn hóa truyền thống Nhật Bản, màu đỏ và trắng là hai màu chủ đạo tượng trưng cho niềm vui và sự tinh khiết. Báo cáo cho thấy một người nuôi có thể bắt đầu từ 3 triệu con mới đẻ nhưng chỉ chọn được khoảng 15.000 con nuôi trong năm đầu tiên và khoảng 1.000 con để nuôi trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, công việc khó khăn sẽ mang lại không chỉ lợi nhuận lớn mà còn mang lại danh tiếng cho người nuôi cá coi.
Tới đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.